sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 2015 và cũng là chương trình lần thứ 715 của Giờ của Mẹ tin yêu. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Buổi nói chuyện của đan sĩ linh mục nhạc sĩ Ân Đức, đan viện Si Tô, Thánh Mẫu Thiên Phước tại Bãi Dâu. Câu chuyện Chúa nhận lời cầu nguyện mạnh mẽ, phần chia sẻ cảm nghiệm của một thính giả là bà Hoa. Nói về ơn Chúa cứu 7 người trong gia đình của bà, thông báo và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài thánh ca với tựa đề Ân Huệ Tình Yêu của đan sĩ linh mục nhạc sĩ Ân Đức, đan viện Si Tô Thánh Mẫu Bãi Dâu. Xin kính mời quý vị thưởng thức.
Thank you.
sau đây buổi nói chuyện của đan sĩ linh mục nhạc sĩ Ân Đức, đan viện Si Tô, Thánh Mẫu Thiên Phước tại Bãi Dâu. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi được hân hạnh đón chào linh mục đan sĩ Ân Đức. Cha Ân Đức thì đã quen với tất cả chúng ta vì cha có nhiều tác phẩm hay về thánh ca, và chúng tôi cũng được biết là ngày Chủ nhật mùng 2 tháng 8 năm 2015 này, cha Ân Đức sẽ chủ tế thánh lễ tạ ơn và mừng bổn mạng của gia đình Si Tô Thánh Mẫu Thiên Phước tại Trung tâm Công giáo. Và nhân dịp này cha cũng giới thiệu những CD mới nhất của cha, là CD Dấu Ấn Tình Yêu số 8, CD Dấu Ấn Tình Yêu số 9, CD Dấu Ấn Tình Yêu thứ 10, tức là 3 CD hết thảy. Con xin kính chào cha Ân Đức và xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Chào chị Kim Hà và kính chào toàn thể anh chị em giáo dân, dân Chúa tại Hoa Kỳ.
Con xin cảm ơn cha, xin cha có thể vui lòng cho quý vị biết mục đích của cha chia sẻ tâm tình qua thánh nhạc. Cha muốn gửi gắm những điều gì đối với dân Chúa không ạ?
Thưa quý vị, dịp này tôi qua Hoa Kỳ lần thứ 3. Còn là một cơ hội để thứ nhất là như chị Kim Hà vừa nói, chủ tế thánh lễ tạ ơn bổn mạng của hội. Thứ hai là đi thăm viếng các hội viên, các thành viên, các thân nhân, thân hữu của công đoàn đan viện tại Hoa Kỳ. Và thứ ba, nhân cơ hội này cũng là một dịp để tôi có dịp chia sẻ với anh chị em công đoàn dân Chúa tại Hoa Kỳ. Ba CD thánh nhạc mới nhất của tôi được thực hiện thời gian gần đây. CD số 8, Dấu Ấn Tình Yêu số 8 với tựa đề Vui Mừng Và Hy Vọng, gồm 11 ca khúc với lời giới thiệu của Đức Cha Phaolô Văn Hòa, giám mục giáo phận Nha Trang. CD này trình bày những tâm tình và những cảm nhận của vị tôi tới Chúa là Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận dựa theo cuốn Đường Hy Vọng. CD thứ 9, Dấu Ấn Tình Yêu số 9 với tựa đề Tình Khúc, gồm 13 ca khúc với sự cộng tác của linh mục Trang Thập Tự và lời giới thiệu của mẹ bề trên nhà kín Sài Gòn. Đây là một CD giới thiệu cuộc đời và linh đạo của thánh nữ Teresa Avila, nữ tiến sĩ hội thánh, được thực hiện nhằm kỷ niệm 500 năm sinh nhật của thánh nữ 1515-2015. Và CD Dấu Ấn Tình Yêu số 10 với tựa đề Hồng Ân Diệu Huyền, gồm 12 ca khúc về Hồng Ân Đời Sống Thánh Hiến và Hồng Ân Linh Mục với lời giới thiệu của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục Ba Mươi Thuận, đương kim Chủ tịch Ủy ban Thánh Nhạc Việt Nam, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đây là một CD được thực hiện để đánh dấu năm về đời sống thánh hiến mà Đức Thánh Cha Francisco đã công bố vào đầu khởi đầu mùa vọng 2014 và sẽ kết thúc vào ngày lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thờ ngày 2 tháng 2 năm 2016.
Cảm ơn cha, xin cha có thể chia sẻ. Quý cha cũng đã có cần tất cả những cái nhu cầu để xây dựng cơ sở, thì bây giờ phần cha thì chia sẻ là cha muốn xây dựng những cái cơ sở tinh thần. Cha có thể chia sẻ thêm với chúng con về cái điều đó không ạ?
Thưa quý vị, như tôi đã nói trên, ba mục đích vừa nêu không mang tính chất là thương mại hoặc là mang tính chất đi quyên tiền của anh chị em bên Hoa Kỳ. Vì các cơ sở vật chất nói chung của đan viện căn bản đã được xây dựng, xây cất, và tôi cũng không muốn dùng thánh nhạc để kinh doanh. Tuy nhiên, như anh chị biết, để thực hiện một CD thanh nhạc không hề đơn giản, mà trái lại người nhạc sĩ phải đầu tư khá nhiều về công sức, thời gian và tiền bạc, chưa kể đầu tư về chất xám. Đằng khác, tôi nghĩ rằng đan viện vẫn còn nhiều những nhu cầu khác, nhà nguyện, nhà khách, nhà này, nhà kia, chỉ là cơ sở vật chất mà còn cần được nhiều ngân khoản để xây cất, tu sửa, bảo trì, phương chi là những nhu cầu về tinh thần còn quan trọng hơn. Về nhân sự của cộng đoàn chúng tôi ngày hôm nay gồm có 110 người, trong đó có 17 linh mục. Khấn trọn đời 55 thầy, đan sĩ, 4 phó tế, và ngày 2 tháng 8 này sẽ có một tân linh mục được chủ chức. Khấn tạm gồm có 27 thầy và tập viện gồm 28 em. Đó là tôi nói về nhân sự, và anh chị em biết đây là một con số lớn trong một đan viện. Vì thế ngoài cái vật chất thì vấn đề tinh thần thì gồm có 3 giai đoạn huấn luyện. Huấn luyện về căn bản, về thỉnh sinh, tập 1 và tập 2. Huấn luyện về chuyên biệt, tức là các thầy phải học những cái môn triết học, thần học, theo kịp những môn mà giáo hội đã buộc. Và nhất là huấn luyện cả đời, huấn luyện trường kỳ, gọi là thường huấn á. Cả cuộc đời người đan sĩ cần phải học. Vì tôi nghĩ rằng tôi muốn cách nào đó đóng góp cho nhà dòng chút gì trong khả năng của tôi để giúp cho nhà dòng xây dựng những cơ sở tinh thần này.
Vâng, xin cha tiếp tục đi, cha cứ nói tiếp đi, tại vì con phỏng vấn thì nó nhỏ lắm.
Vâng, như anh chị em biết thì trong đời sống đan tư của chúng tôi không có ra ngoài, không coi xứ, không tiếp xúc nhiều. Cho nên đây cơ hội tôi qua Mỹ lần này cũng là một cơ hội rất là vui mừng. Trước hết là vui mừng gặp lại nhiều thân hữu, nhiều ân nhân, nhiều thân nhân bên này. Và đồng thời cũng có dịp chia sẻ thanh nhạc mà đa số những nơi tôi đã liên lạc với các cha, thì đa số các nơi các cha đều dang rộng cánh tay mời tôi tới chia sẻ về thanh nhạc với cộng đoàn dân Chúa. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội không nhấn mạnh về vật chất, về tiền bạc, nhưng mà tinh thần là trước hết. Và tôi nghĩ rằng một cách trao đổi giữa nhà dòng với giáo dân, với cộng đoàn dân Chúa Hoa Kỳ cũng là một cách để mà chúng ta hiểu nhau và thông cảm cho nhau. Tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội, tôi nghĩ rằng có thể anh chị em đóng góp cho nhà dòng chúng tôi, phần nào chúng tôi xin được hân hoan đón nhận. Và thay mặt chúng tôi có một bề trên mới được thay đổi, đó là linh cha Giuse Khang Nguyễn Long Tiên, vừa mới nơi được bầu làm tân viện phủ hồi tháng 3 vừa qua.
Thưa cha, con được biết cha có một đan viện, có một cơ sở mới ở Công Tum phải không ạ?
Vâng, về cái vấn đề này thì tôi sẽ ở trên đó 7 tháng để mà cùng lao động với anh em. Trong một khung cảnh nó được là khắc nghiệt của vùng đất Pleiku, Công Tum. Đất khắc nghiệt về đất đai, khắc nghiệt về ngay cả những cái môi trường xung quanh. Chúng tôi không muốn nói vấn đề mà an ninh đâu. Nhưng mà anh em chúng tôi trên đó đang còn cưu mang một cơ sở tương lai để có thể nào hiện diện một đan viện tu sĩ chiêm niệm hiện diện giữa một giáo phận truyền giáo. Và đây là ước mong của đức cha họ Đức Oanh, giáo phận Con Tum ngày mời các đan sĩ về đây để hiện diện là chủ yếu để sống đời tu bằng đời sống chiêm niệm giữa cái khung cảnh của người dân tộc và những anh chị em đồng bào trên Tây Nguyên. Và đó là đóng góp của chúng tôi trong sự hiện diện đó. Và tôi là cũng tham gia với anh chị em từ các thầy trên đó. Hiện tại tôi trên đó còn thay phiên nhau lên chứ chưa có ổn định về vấn đề nhân sự.
Con đừng biết là cha đang bị bệnh khi mà đi khai phá cái vùng đất mới đó phải không cha?
Vâng, tôi không dám kể lể với mình nhiều quá bởi vì kể ra bảo thầy than thở thôi, cứ nói thật với anh chị em thế này. Có lẽ tôi nghĩ rằng tôi cần phải đau khổ mới ra âm nhạc, mới ra thánh nhạc. Ví dụ cụ thể là thầy CD 8 là Vui Mừng Và Hy Vọng á, là sau khi tai nạn tôi bị đụng xe lần thứ hai gãy chân 2011. Thì trong thời gian đó thì bên Roma có một cha mời tôi làm một CD về Đức Hồng Y, Nguyễn Văn Thuận để chuẩn bị tiến trình phong chân phước cho ngài. Lúc đầu tôi từ chối, nhưng mà Chúa lại dùng những cái ngày tháng nằm trên giường bệnh, 7 tháng trời nằm trên giường bệnh để đọc lại cuốn Đường Hy Vọng. Và nhờ đó tôi thực hiện cuốn CD này trong thời gian gãy chân. Hai CD Tình Khúc và CD Hồng Ân Diệu Huyền tôi được sáng tác sau khi tôi bị cấp cứu hai lần ở Gia Lai vì bị ngộp thở do bị huyết áp cao, bị suy tận, suy tim, suy đủ thứ. Cho nên bây giờ tôi nghĩ rằng có lẽ Chúa phải dùng những cơn bệnh đau đớn thể xác để mà có thể cầu nguyện ngay cả những lúc mình bệnh hoạn. Đây là một chuyên môn chia sẻ với anh chị em thế này. Có lẽ chúng ta đang lúc đau khổ, lúc bệnh tật á, là lúc chúng ta cần được cầu nguyện nhiều hơn. Và tôi đồng cảm với những anh chị em bệnh tật, bệnh nhân khắp nơi. Đó có những chị em đang tuổi già, sức yếu hoặc là anh chị em đang có những cơn bệnh thể xác và tinh thần. Trước khi kết thúc thì tôi cảm ơn chị Kim Hà đã có nhà ý mời tôi nói chuyện trên đài lần thứ ba. Và đây là lần mà tôi nghĩ rằng không biết lần sau có được không. Thì cũng hứa với chị Hà là sẽ sáng tác cho Giờ Của Mẹ bài hát mà chưa hoàn tất. Đây là Giờ Của Mẹ mà tôi nghĩ là đó là cái đề tài mà tôi nghĩ là mắc nợ với Đức Mẹ trước hết. Mắc nợ với chị Hà sau. Cảm ơn Chúa thế này, anh chị em cầu nguyện để tôi có thể tương lai có lẽ cần phải đau khổ thêm để mà hát về Đức Mẹ trong lúc đau khổ. Giờ Của Mẹ đối với chúng ta đó là một giờ ân huệ. Xin cảm ơn chị Kim Hà và toàn thể anh chị em thính giả trên đài.
Con cảm ơn cha ân đức. Trước khi chia tay xin cha ban phúc lành cho tất cả quý ân nhân cũng như quý thính giả và chúng con ạ.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Vâng, nhân tiện đây tôi cũng xin nhắc lại cái ngày mồng 2 tháng 8 sắp tới sẽ có thánh lễ mừng bổn mạng và tạ ơn của gia đình Sito Thánh Mẫu Thiên Phước tại Trung tâm Công giáo vào lúc 10 giờ sáng. Cha Đức Chủ tế và cha Nguyễn Đình Nguyên là linh hướng của hội sẽ giảng thuyết và các đoàn Osana sẽ hát lễ. Mời anh chị em hội viên cũng như không hội viên tới tham dự thánh lễ này và sau thánh lễ sẽ có một phần quà, hai CD mới nhất để tặng tận tay anh chị em như món quà của cha Đức lưu niệm trong chuyến đi này. Xin cảm ơn anh chị em.
Con xin cảm ơn linh mục, đan sĩ, nhạc sĩ Ân Đức. Cảm ơn cha đã đến chia sẻ với Radio Giờ Của Mẹ. Và xin kính mời quý vị tới tham dự thánh lễ ngày mùng 2 tháng 8, tức là tuần sau, ở Trung tâm Công giáo lúc 10 giờ sáng. Chúng ta sẽ được nói chuyện với cha Ân Đức và tìm hiểu thêm về những CD mới. Con cảm ơn cha và Kim Hà xin kính chào quý vị thính giả.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Chúa nhận lời cầu nguyện mạnh mẽ. Là cha mẹ chúng ta cần phải cầu nguyện sốt sắng và liên lỉ cho các con và các cháu. Điều cần nhất là phải phân biệt giữa ý riêng của ta và thánh ý Chúa. Điều quan trọng là lời cầu nguyện của chúng ta phải luôn ở trong thánh ý Chúa và dành cho vinh quang của Thiên Chúa. Chứ không phải là một vật bị nhét vào trong một cái chai nhỏ và ta không thể truyền lệnh cho Ngài tuân theo ý riêng của ta. Trái lại, giới răn của Chúa phải là ước muốn của ta. Bạn cần phải vẽ một vòng cầu nguyện chung quanh những ai mà bạn muốn cầu nguyện cho họ, đặc biệt là cho con cháu và thế hệ tương lai của gia tộc bạn. Nếu bạn chỉ muốn cầu nguyện cho ý riêng của mình, thì tự bạn đã vẽ cho mình một vòng tròn riêng biệt. Vì thế, trước khi cầu nguyện cho những người thân, thì cần phải tìm hiểu những gì mà Chúa muốn. Những gì là thánh ý Chúa? Cầu nguyện là cách thức chúng ta rút tay mình ra và đặt con cháu trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Câu chuyện sau đây chứng tỏ là trong lịch sử đã có những người cương quyết cầu nguyện lâu dài và bền bỉ cho đến khi được Chúa nhận lời. Dù họ phải chịu đau khổ và bị hành xác đến đâu,
Đây là câu chuyện mà tôi tâm đắc nhất. Người ta kể lại rằng, tại nước Do Thái, có lần suốt một năm mà trời không mưa, vì thế không có mây trên trời, không có nước sạch ở trong giếng, vườn tược không mọc hoa cỏ, sông ngòi cạn khô và bụi bay đầy trong không khí. Con người khát nước và lo sợ, tất cả dân chúng cầu khẩn Chúa với cùng một giọng, lạy Chúa, xin ban mưa cho chúng con. Khi Chúa không đáp lời ngay, thì một số người nghĩ rằng Chúa đã quên họ rồi, và họ bèn nhớ đến một người đã từng xin Chúa ban mưa, mà họ gọi ông ta là người làm mưa. Không ai thấy mặt người ấy, nhưng hầu như ai cũng nghe tiếng ông ta cầu nguyện. Thế là người ta lũ lượt rủ nhau đi nhiều dặm đường để tìm cho ra ông ta, để được nghe ông cầu nguyện từ trong lều của ông ở ngoại ô thành Jerusalem. Tuy thể xác ông đã già yếu, nhưng đức tin của ông sốt sắng và mạnh mẽ như đức tin trẻ thơ. Lời cầu nguyện của ông rất mạnh thế và tha thiết đến nỗi làm cho người khác khóc. Giống như tiên tri Elia đã cầu nguyện một lời mà nạn hạn hán chấm dứt. Ông Hani này cũng nổi tiếng vì lời cầu nguyện xin mưa đến. Ông Hani cũng có một đức tin, một tinh thần cầu nguyện như tiên tri Elia. Dân chúng biết rằng ông Hani là niềm hy vọng cuối, một niềm hy vọng duy nhất của họ. Vì thế mà họ nhất tề đến gõ cửa lều của ông, và ông trả lời họ. Dân chúng phàn nàn, chúng tôi không thể nghe tiếng Chúa, và Chúa không thể nghe tiếng chúng tôi. Ông Hani, người làm mưa, trả lời, ngay cả khi bạn không thể nghe tiếng Chúa, thì Chúa vẫn luôn có thể nghe tiếng bạn. Rồi ông thẳng thắn tuyên bố, cũng một Thiên Chúa đã làm cho sấm sét nổi lên, cũng một Thiên Chúa đã làm cho mây tụ lại và làm mưa rơi xuống. Thế là người ta làm thành đám rước đưa ông Hani vào thành phố. Đám đông ngày càng nhiều hơn, lũ trẻ leo lên vai của cha chúng, những đứa trẻ khác thì nhón chân để lắng nghe những gì mà ông Hani sẽ cầu nguyện và làm. Thế rồi chuyện ấy xảy ra. Ông Hani cúi đầu xuống và giơ cây gậy trên mặt đất. Người ta bắt đầu tự hỏi, ông ta làm cái trò gì thế? Rồi ông Hani bắt đầu xoay người và vẽ một vòng tròn trên mặt đất. Ông đứng ở bên trong cái vòng tròn mà ông vừa vẽ ra. Rồi với niềm hy vọng của toàn quốc đặt trên vai ông quỳ sụp xuống. Thế là một bầu không khí thánh thiện tỏa lan ra trong đám đông. Mọi người lắng nghe lời cầu nguyện khiêm nhường của ông. Lạy Thiên Chúa tối cao, con thề trước danh thánh cao cả của Chúa, rằng con sẽ không rời cái vòng tròn này cho đến khi Chúa tỏ lòng thương xót trên các con của Chúa đây. Đám đông ngơ ngác hỏi nhau, ông ấy có nghiêm túc không? Ông ấy sẽ không rời vòng tròn ấy cho đến khi trời mưa à? Một số người nghi ngờ và mỉa mai nói, nhưng không lâu, không ai biết là họ cảm thấy mưa trước hay nhìn thấy mưa trước. Nhưng một giọt mưa rớt xuống từ thiên đàng, rồi hàng ngàn linh hồn đang khao khát nước mưa đều ngửa mặt hướng lên bầu trời và mở to miệng đón những giọt mưa rớt xuống. Tiếng reo cười vang lên khắp nơi, nhưng ông Hani vẫn tiếp tục quỳ gối và tiếp tục cầu nguyện. Lạy Chúa, không phải cơn mưa này mà con cầu nguyện, nhưng những cơn mưa làm tràn đầy hồ ao, hố sâu và khắp nơi. Thế là cơn mưa nhỏ hạt trở nên cơn mưa tầm tã. Cả đám đông chạy đến một vùng đất cao hơn để tránh cơn ngập lụt vừa đến. Ông Hani vẫn quỳ đó, cầu nguyện trước cảnh sấm sét và bão tố. Lạy Chúa, không phải là thứ mưa này mà con cầu nguyện, nhưng là mưa của ân huệ Chúa, của ơn lành Chúa, của lòng nhân từ Chúa. Thế là giống như mặt trời đổ nắng xuống trong một ngày mùa hè. Trời mưa nhẹ hạt hơn, bình an và nhẹ nhàng hơn. Lũ trẻ thơ nhảy múa trong cơn mưa, vì dường như đó là cơn mưa đầu tiên mà chúng được chứng kiến. Quả thật, có những đứa trẻ chưa bao giờ được thấy cơn mưa. Đó là ngày mà sấm sét đổ ra để ca ngợi và hoan hô Thiên Chúa. Đó là ngày mà hồ ao vũng lầy nhảy nhót để ca ngợi và chúc tụng Chúa. Đó là ngày mà câu chuyện về người làm mưa vẽ vòng tròn chung quanh mình, để xin ơn huệ Chúa ban cho mọi người. Ông Honey, người làm mưa đã dạy cho dân chúng quyền năng của lời cầu nguyện. Chỉ một lời cầu nguyện có thể thay đổi bất cứ sự gì. Chỉ một lời cầu nguyện có thể thay đổi mọi sự. Kể từ lúc đó trở đi, mỗi khi dân chúng cần một phép lạ, thì họ vẽ một vòng tròn và cầu nguyện sốt sắng và mạnh mẽ giống như ông Honey đã làm. Họ vẽ vòng tròn để cầu nguyện cho bệnh nhân, họ vẽ vòng tròn để cầu nguyện cho người buồn sầu, họ vẽ vòng tròn để cầu nguyện cho người trẻ, họ vẽ vòng tròn để cầu nguyện cho người già, họ vẽ vòng tròn để cầu nguyện cho những giấc mơ lớn lao của cuộc đời họ, họ vẽ vòng tròn để cầu nguyện cho những nỗi lo sợ lớn nhất, và điều quan trọng nhất là họ vẽ vòng tròn để cầu nguyện cho những lời Chúa đã hứa được thực hiện nơi dòng tộc, con cháu và thế hệ tương lai của gia đình họ. Có những lúc họ phải cầu nguyện trong một thời gian lâu dài, nhưng họ không bao giờ nghi ngờ, bởi vì Chúa luôn lắng nghe và Chúa luôn đáp lời cầu nguyện. Nếu đó ở trong thánh ý Chúa và nếu điều đó dành cho vinh quang Chúa, những ai đã chứng kiến những phép lạ vào ngày hôm ấy đã học được một bài học mà họ không bao giờ quên. Thiên Chúa vinh danh những lời cầu nguyện mạnh mẽ và quyết liệt, bởi vì những lời cầu nguyện ấy làm vinh danh Thiên Chúa. Hallelujah! Tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa tối cao và nhân hậu.
Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị nghe phần chia sẻ cảm nghiệm của một nữ thính giả của Radio Giờ Của Mẹ là bà Hoa. Gia đình bà đã được Chúa qua tay của vị linh mục người Pháp cứu sống được 7 người, lẽ ra đã bị bắn chết. Từ đó gia đình bà một số đã theo đạo Công giáo, còn bản thân bà và gia đình cũng luôn luôn tìm cách để giúp đỡ giáo hội và đặc biệt là những dòng tu nào giúp đỡ những người nghèo khổ. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Đi về lại chạy tản cư về một cái làng Đại Yên Trường, có lại là làng của Công giáo. Mà chúng em về đó thì lúc em còn nhỏ lắm, bé tí à, mấy tuổi thôi. Năm nay thì kia bà em 77 tuổi rồi, nhưng mà lúc em có 4 tuổi à. Về làng Công giáo, gia đình nhà ông bà nội em thì có 11 người con. Thì cái chú út, chú đi chạy tản cư, chú lại cầm theo súng bắn chim. Đến lúc mà Tây người ta tới, dù người ta bắt thịt cộng sản thì ông lại đem ông giấu ở cái bộ tháp. Thế là có người chỉ, nó mới lấy ra, nó thấy là có súng, nó bảo là gia đình này là chống đối với Pháp, thành ra là theo Việt Cộng. Nó mới bắt hết cả đàn ông 7 người trong nhà ra, bố em, rồi bác, rồi tất cả đàn ông 7 người nó mang ra. Nó mang đi đâu, nó bắn thì nó lại không mang, nó lại mang ngay ra cái sân nhà thờ. Thế là khi mà đóng 7 cái cặp, bịt mắt 7 cái người này rồi á, thì đang chờ để cái ông đại úy Pháp ông ra, thì ông ra lệnh thì là bắn. Đã có những người ta chuẩn bị súng hết cả rồi, thì tự nhiên có cha Ngọc lại người Pháp, mà lại tên Ngọc, mà cha nói tiếng Việt Nam rất là rành, cha là cha xứ ở cái nhà thờ đó. Cha mới hỏi tại sao mà đông quá thế này, mà làm gì đây? Thì mấy người mới bảo là Tây nó xử bắn cái gia đình này 7 người đàn ông có súng để chống đối quân Pháp. Thế cha mới ra, cha mới hỏi mẹ của em, thì mẹ em mới bảo là gia đình nhà con đi ở Hà Nội mà tản cư về đây, mà bọn con không có phải chống đối chỉ vì có một chút thế thôi. Thế cha hỏi là gốc đạo gì, thì mẹ em bảo đạo Phật. Cha bảo đạo Phật cha cũng cứu. Cha mới ra, cha nói với mấy người đó là chờ khi ông đại úy tới, thì cha ở đó, cha không có đi đâu hết, cha canh tới. Thì khi ông đại úy ông tới để ra lệnh bắn, cha bảo lãnh cho cái gia đình nhà này chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu người ta có những cái gì phản động. Bà thấy có tội không? Thành ra thưa bà nói bây giờ em vẫn còn bị khóc là vì cha bảo lãnh cũng như Chúa bảo lãnh rồi. Tất cả cái ông đại úy á, ông vội vàng ông tha ngay lập tức. Và cha nói là gia đình người ta, người Hà Nội, bây giờ bỏ người ta ra, thả người ta ra, đừng giết người ta. Thì để cho người ta biết nói tiếng Pháp mà. Mà thưa bà đúng là bố em cái gì đều biết tiếng Pháp hết. Thành ra ông đại úy ông bỏ. Sau khi cha bảo lãnh rồi, gia đình được tha rồi, thì cái đoàn quân của người Pháp đó, người ta lại bảo trợ cho gia đình nhà em. Tức là người ta lại cho đi theo người ta. Đến lúc theo người ta rồi, người ta cho thực phẩm ăn uống, người ta nuôi cho. Đến lúc mà 2 tháng sau người ta về Hà Nội, thì thưa bà người ta cho lên cái đoàn quân voa của người ta trở về Hà Nội. Thế tội lắm, mẹ em với bố em mới chạy lại làng Đại Yên Trường để cảm ơn cha Ngọc. Thì gặp ngài, ngài bảo không, ngài không có gì để phải cảm ơn. Tại vì Ngài làm là chú làm chứ phải Ngài. Bây giờ Ngài không cần cái gì hết. Ngài chỉ tùy các con có con bao nhiêu đứa đông con thế nào thì các con cho Chúa. Đứa nào nó muốn theo Chúa cho Chúa. Làm tôi tới Chúa đi. Tội lắm, mẹ em về tuy là đạo Phật nhưng mà luôn luôn dâng hoa cho Đức Mẹ. Hỏi các đứa con, bố mẹ em được 12 đứa con, 6 đứa đi đạo Công giáo, rửa tội theo đạo Công giáo để đền cũng là một chút cái tấm lòng đền ơn Thiên Chúa. Chị của em, rồi anh của em, rồi em trai của em gái của em là thứ bà 6 người đi đạo Công giáo, và 6 người còn lại là em với lại 5 đứa nữa thì vẫn còn đạo Phật. Tất cả những cái gì về đạo Công giáo đó thì em luôn luôn quan tâm. Tuy là em đạo Phật nhưng mà em hay lắng nghe và em hay tìm mọi cách để có cơ hội nào tiếp tay một chút, gọi là cái tấm lòng biết ơn Thiên Chúa. Cái chuyện của em á, em đã kể nhiều lần lắm cơ. Ở Canada em cũng kể cho cộng đồng Công giáo, rồi còn nhiều cái chuyện linh hiển lắm. Có thể nói là làm chứng những cái chứng nhân mà Thiên Chúa đã cứu đó. Mà sở dĩ tại sao mấy người bảo em nói chuyện rất là tự nhiên là tại vì em nói với cái tâm thật của em. Mà tại sao em lại chưa đi theo Chúa? À, tại vì thế này, tại vì mẹ em ngày xưa đó là đi lên trên cái chùa Hưng Tích đó, đi lễ ở trên cái chùa đó, đạo Phật mà cầu tự, tức là đi xin một đứa con thì về sanh cho em. Thành ra đặt một cái tên lạ lắm, mà mẹ em thì 100 tuổi rồi, mẹ em mới mất. Em có nói là một ngày cũng không xa nữa đó. Em có nói với các con em thì em có 3 đứa con, 2 đứa con trai theo đạo Công giáo, em cho các cháu theo đạo Công giáo. Và cháu nội của em đều rửa tội, chịu lễ đàng hoàng tử tế. Chỉ có một đứa cháu gái là con út của em, cháu 45 tuổi, năm nay 46, thì cháu còn là đạo Phật. Thành ra em bảo đến một ngày nào đó thì chắc là cũng có lúc thôi trở về với Thiên Chúa. Thì bằng chứng là em có 2 thằng con trai, người bắt con trai trưởng không có cho, nhưng mà cháu 52 tuổi em đã cho cháu rửa tội, đã cưới vợ, rồi đã có con, rồi cháu nội em cũng rửa tội lớn rồi. Cháu nội em năm nay 26 rồi thưa bà. Đó là cái lý do tại sao mà em hay để ý, là em cũng hỏi là ở Việt Nam mình ấy, có, bà có nghe là có những cái nơi mà không có nước uống mà phải đóng giếng cái kiểu Nhật đó, tức là đóng ống xuống được mấy trăm thước á, bơm lên cho dân xài, như ở Quảng Sơ Hiện, Trần Thị Hiện đó thưa bà, Quảng Trị đó. Bà là một vị bác sĩ ạ. Em được gặp bà là cái chuyến bà về Cali này để bà được kia Trung tâm Thúy Nga người ta mời lên, đó là một cái khách danh dự. Bà nuôi các cụ với lại các trẻ em mồ côi với lại ở Quảng Trị em để quan tâm tới những cái chuyện nhỏ nhỏ mà người ta quên không làm thì em xin làm đấy thưa bà. Dạ, bố của em với lại các bác của em, chứ bọn em lúc không có bắn, nó bắn mấy cái ông mà bác em này, người bác của bố em này, bố em là 4 này, là 4 này với lại 3 người em trai, là 7 người đàn ông ở trong cái gia đình nhà ông nội em ấy. Chứ còn bố em vẫn đạo Phật, cho các con đi, nhưng mà đến cuối đời khi bố em mất thì bố em xin được rửa tội. Thì mẹ em mất rồi, mẹ em mất 2010 tại Mỹ, mẹ em 100 tuổi. Em có bà chị thứ 3, năm nay cũng 83 tuổi ở Canada đó. Dạ, thành ra chị em luôn luôn quan tâm tới cái chuyện rửa tội đó. Thành ra như bố em với mẹ em đó, rửa tội. Em hỏi thơ Thị Trang xong là có thế nào đó. Em nói với các con em, các cháu có điều kiện thì các cháu có thể biếu cho, làm cho một hay hai cái giếng làm có cái bồn. Em cũng như là cái nhân chứng của Thiên Chúa, mừng quá.
Tuần này chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của vị ân nhân ẩn danh số 2. Xin cảm ơn quý ân nhân và chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị mỗi ngày.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.